Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín và bài học hôm nay có tên là Chiêu Thức Lâu Đời Nhất của Satan. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng một lời từ Chúa có thể thay đổi cuộc đời của anh chị em mãi mãi ạ? Anh chị em có tin điều đó không ạ? Loạt bài này có tên là Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Hãy nói điều đó với tôi được không ạ? Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Bây giờ hãy nhấn mạnh chữ luôn. Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín. Điều đó là thật, Ngài luôn thành tín. Nếu có vẻ như điều đó không giống như Chúa thành tín thì sao? Ngài vẫn luôn thành tín. Nếu có vẻ như điều đó không giống như Chúa sẽ làm điều Ngài nói Ngài sẽ làm thì sao ạ? Ngài vẫn luôn thành tín. Chúng ta cần phải bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Bởi vì chúng ta có thể bị lừa dối bởi những gì mắt thấy là điều gì đó có vẻ như Chúa đã không giữ lời của Ngài. Như thể Chúa không làm điều Ngài nói, như thể Chúa nói dối. Đừng cố gắng che đậy chúng bằng những suy nghĩ tôn giáo, kiểu là Chúa đã không làm điều Ngài nói, nhưng đó là bởi vì... Không, tôi không biết điều gì đã xảy ra, tôi không hiểu mọi thứ, nhưng tôi biết một điều, đó là Chúa luôn luôn thành tín. Đừng để bất cứ ai làm anh chị em nghĩ sai về điều đó. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói đến chiêu thức lâu đời nhất của Satan. Chúng ta hãy bắt đầu từ Sáng Thế Ký chương số 3, câu số 1 đến câu số 6. Kinh Thánh nói rằng, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trong giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng, khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các người sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan thì hái và ăn rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Anh chị em biết chuyện gì đã xảy ra sau đó rồi đúng không ạ? Tội lỗi đã đến, sự chết đã đến, sự bất an đã đến, sự xấu hổ đã đến. Adam và Eva đã sa ngã khỏi vị trí ban đầu mà họ đã có với Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn cho anh chị em thấy một vài điều ở đây. Bởi vì kẻ thù đã và luôn tìm ra những cách để khiến mọi người, để khiến dân Chúa không sống ở mức độ mà Chúa muốn họ sống. Và điều mà nó làm, đó là nó làm rối trí chúng ta, để chúng ta tin vào một điều gì đó không đúng. Ở đây trong chương 3, Kinh Thánh bắt đầu bằng việc nói về con rắn. Ngay chương thứ 3 của toàn bộ Kinh Thánh, con rắn đã xuất hiện. Có người nói, Kinh Thánh không nói đó là ma quỷ, mà chỉ nói đó là con rắn thôi. Tôi nghĩ việc bắt đầu với những gì Kinh Thánh nói luôn là điều tốt. Ở đây, Kinh Thánh không nói gì về ma quỷ, cũng không nói tên Satan, phải không ạ? Kinh Thánh ở đây chỉ nói con rắn. Nhưng hãy để tôi cho anh chị em thấy điều này. Trong Côrintô Nhì chương 11 câu 3 đến câu 4, Phaolô viết cho hội thánh Côrintô, ông nói, nhưng tôi sợ rằng, như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thế nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất đi sự chân thật và tinh sạch đối với đấng Christ thể ấy. Phaolô đang nói về ai ở đây ạ? Ông đang nói về cùng một sinh vật được nói đến ở trong Sáng Thế Ký chương số 3, đó là con rắn là kẻ đã lừa dối Eva. Nó đã làm gì? Nó đã lừa dối bà. Anh chị em hãy để ý là sự lừa dối là một từ khác với lời nói dối. Sự lừa dối là thuyết phục, là gây ảnh hưởng để anh chị em tin vào một điều gì đó không đúng. Có thể đó không phải là một lời nói dối trắng trợn, nhưng nó giống như là một chiêu trò ảo thuật. Các ảo thuật gia sử dụng những chiêu trò để đánh lạc hướng người xem. Anh chị em thấy chiếc mũ đó, không có một con thỏ nào ở trong đó cả. Nhưng sau đó, anh chị em lại thấy anh ta thò tay vào và kéo ra con thỏ. Khi còn là một đứa trẻ thì anh chị em nhìn thấy điều đó và anh chị em thực sự tin rằng ảo thuật gia đã tạo ra một con thỏ từ hư không, anh ta đã làm cho nó xuất hiện. Nhưng khi lớn hơn, anh chị em không còn tin vào điều đó nữa bởi vì anh chị em biết rằng đó là một chiêu trò để đánh lừa thị giác, đó là một sự lừa dối. Nên sự lừa dối xảy ra khi anh ta đã hoặc là cố gắng khiến cho anh chị em tin rằng không có con thỏ và anh ta đã tạo ra một con thỏ từ không gì cả. Nhưng đó là một sự lừa dối và điều đó không đúng. Trong thế giới linh, các thực thể linh có lợi thế hơn chúng ta bởi vì họ sống trong một thế giới mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. Nên chúng sẽ tìm cách để nói với chúng ta về cách mọi thứ hoạt động ở trong thế giới linh và chúng sẽ lừa chúng ta tin vào những điều đó để chúng ta bắt đầu sống dựa trên những nguyên tắc không phải là nguyên tắc của lẽ thật. Đó là một sự lừa dối. Nên trong Côrintô Nhì chương số 11, Phaolô nói, nhưng tôi sợ rằng như con rắn đã lừa dối Eva và khiến bà tin vào một điều gì đó không đúng bằng sự xảo quyệt của nó. Hãy chú ý, ông không nói rằng đó là một lời nói dối trực tiếp từ ma quỷ mà chúng ta có thể nhận ra ngay, nhưng đó là một sự tính toán bằng sự xảo quyệt của nó. Nó có một cách thức cụ thể để lừa dối bà bằng sự xảo quyệt của nó. Ông nói, tôi lo lắng rằng giống như con rắn đã lừa dối Eva, tâm trí của anh chị em cũng có thể bị hư hỏng để không hiểu được lẽ thật đơn giản của Chúa Giê-xu. Để tôi nói với anh chị em điều này, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều đó thật đơn giản phải không ạ? Đức Chúa Trời đã viết một cuốn kinh thánh bởi Đức Thánh Linh thông qua con người và những lời hứa của Ngài là thật. Điều đó rất đơn giản phải không? Điều đó rất đơn giản, nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy những điều đó quá đơn giản và quá tốt để chúng ta có thể tin là thật. Nên ở đây Phaolô mới nói rằng, tôi lo lắng rằng giống như con rắn đã lừa dối Eva, tâm trí của anh chị em sẽ bị hư hỏng không thấy được sự đơn giản đó. Hãy chú ý câu số 4, vì nếu có ai đến rao giảng cho anh chị em một Giê-xu khác với Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi đã rao giảng, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với tin lành anh em đã tiếp nhận, thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận. Phaolô nói, tôi lo lắng cho anh chị em rằng giống như con rắn đã lừa dối Eva, anh chị em có thể chấp nhận một điều gì đó, một giáo lý sai lầm nào đó. Đối với hầu hết chúng ta là những người đã ở gần lời của Chúa trong một khoảng thời gian, thì sẽ rất khó để thuyết phục chúng ta tin vào những giáo lý sai lầm lớn, chẳng hạn như là Chúa Giê-xu không thực sự đến trong xác thịt, hoặc là Ngài không thực sự là con của Đức Chúa Trời, hoặc Ngài không thực sự là Đức Chúa Trời, Ngài chỉ là một con người bình thường. Chúng ta biết những điều đó không đúng bởi vì chúng ta thấy được những điều đó từ trong lời của Chúa, đúng không ạ? Chúng ta biết những điều đó nên chúng ta không dễ dàng bị lừa dối bởi những điều như vậy. Nhưng có những điều khác mà chúng ta không biết rõ và chúng ta dễ bị lừa dối trong những điều đó. Phaolô nói, tôi lo lắng rằng anh chị em sẽ bị lừa dối giống như Eva đã bị lừa dối bằng sự xảo quyệt của nó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem một câu kinh thánh khác. Khải Huyền chương 12 bắt đầu từ câu 7. Kinh Thánh nói rằng, lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời. Mikael và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng. Đó là Mikael, thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời. Ông ấy ở phe của Đức Chúa Trời. Mikael và các thiên sứ của ông chiến đấu với con rồng. Anh chị em đoán xem con rồng này là ai ạ? Anh chị em đoán đúng rồi đó. Đó là ma quỷ. Con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả, nhưng chúng không thắng được và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. Không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là chúng đã ở đó, đó là nơi chúng đã từng sống. Nhưng khi chúng chống lại Chúa và thua cuộc thì không còn tìm thấy chỗ nào trên trời cho chúng nữa, chúng đã mất chỗ của mình ở trên trời. Bây giờ, phần Kinh Thánh này đang nói về một con rồng, nhưng chúng ta hãy xem con rồng này là ai. Kinh Thánh nói, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa. Đó là con rắn xưa. Chúng ta đã đọc về con rắn phải không ạ? Và chú ý, đó không chỉ là một con rắn nào đó, mà đó là con rắn xưa. Cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh đang nói về một con rắn xưa. Anh chị em có cuốn sách nào xưa hơn sách Sáng Thế Ký không ạ? Đó là cuốn sách đầu tiên mà chúng ta có phải không ạ? Đó là con rắn xưa. Và Kinh Thánh thậm chí còn cho chúng ta biết con rắn đó là ai. Nó được gọi là gì ạ? Là ma quỷ và Satan. Nên chúng ta biết chính xác con rắn đó là ai. Bây giờ, nếu anh chị em vẫn không tin rằng con rắn đó là ma quỷ, thì hãy nắm bắt điều này. Nó là kẻ lừa dối toàn thế giới. Đó có phải là điều mà Phaolô nói không ạ? Tôi lo rằng giống như con rắn đã lừa dối Eva. Nên đây là cùng một thực thể và đó là kẻ lừa dối. Nói cách khác, công việc của nó là khiến anh chị em tin vào một điều gì đó không đúng và không tin vào một điều gì đó là sự thật. Nó khiến những điều đơn giản trong lời Chúa trở nên phức tạp đến mức khiến anh chị em không thể bước đi trong con đường đức tin của mình với Chúa và không còn tin vào những lời hứa của Chúa nữa. Nên hãy chú ý, con rắn đó rõ ràng là ma quỷ và Satan và nó lừa dối toàn thế giới này. Nó bị quăng xuống đất, các thiên sứ đi theo nó cũng bị quăng xuống cùng với nó. Có người nói, việc nó bị quăng xuống đất thì có liên hệ gì đến tôi? Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi đang sống ở trên đất. Bao nhiêu người trong số anh chị em đang sống ở trên đất ạ? Satan đã bị quăng xuống đâu? Các thiên sứ của nó đã bị quăng xuống đâu? Nên rõ ràng là chúng đang ở dưới đây với chúng ta. Và chúng làm gì ạ? Chúng đang cố gắng lừa dối toàn thế giới, khiến chúng ta tin vào một điều gì đó không đúng. Bây giờ hãy để tôi cho anh chị em một câu nữa từ Timôthê nhất chương 4. Phaolô đang viết cho một mục sư trẻ tên là Timôthê. Đôi khi chúng ta nghĩ là Timôthê còn trẻ, ngây thơ và không biết gì cả. Nhưng hãy nhớ là Timôthê là một người hầu vì Chúa kinh nghiệm, một người của lời Chúa. Nhưng Phao-lô là sứ đồ, ông không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm giữ cho Timôthê tiếp tục đi đúng hướng. Nên Phao-lô nói với Timôthê trong Timôthê nhất chương số 4 câu số 1. Nhưng Thánh Linh nói rõ ràng, nghĩa là nói một cách minh bạch, nói một cách cụ thể. Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các kẻ lừa dối và giáo lý của ma quỷ. Hãy chú ý ông nói, trong thời kỳ cuối cùng. Cuốn sách Timôthê nhất này được viết cách đây gần 2.000 năm, mà lúc đó ông ấy đã nói rằng trong thời kỳ cuối cùng rồi. Vậy thì chúng ta lại càng đang ở trong thời kỳ cuối cùng là dường nào, đúng không ạ? Ông ấy nói trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ lừa dối, những kẻ ở trên đất này đang cố gắng khiến mọi người tin vào những điều không đúng. Và hãy chú ý vào từ này, giáo lý. Anh chị em có biết giáo lý là gì không ạ? Giáo lý là sự dạy dỗ. Ông ấy nói giáo lý của ma quỷ. Tôi nói anh chị em nghe điều này, một trong những công cụ tốt nhất của ma quỷ là làm cho các giáo viên, đặc biệt là các giáo viên trong hội thánh, dạy các giáo lý của ma quỷ. Sẽ là một chiến thắng to lớn cho một kẻ lừa dối nếu nó có thể làm cho các giáo viên trong hội thánh thêm một chút giáo lý của ma quỷ vào trong sự dạy dỗ của họ. Tất nhiên, nếu anh chị em biết đó là một giáo lý của ma quỷ thì anh chị em sẽ không bao giờ làm điều đó, đúng không ạ? Là một giáo viên, nếu anh chị em biết nó là giáo lý của ma quỷ thì anh chị em sẽ không bao giờ dạy điều đó. Nhưng nếu anh chị em không biết đó là một giáo lý của ma quỷ và bằng cách nào đó anh chị em đã tin vào giáo lý đó bởi vì anh chị em đã bị lừa dối và bây giờ anh chị em lại đang dạy điều đó trong hội thánh, thì đây là điều mà tôi muốn nói với anh chị em trong loạt bài này. Đó là Đức Chúa Trời luôn thành tín. Có một giáo lý đã được tạo ra bởi ma quỷ, nó đã lén lút đưa vào hội thánh và Kinh Thánh nói một ít men làm dậy cả đống bột. Và nó sẽ khiến cho anh chị em phải trả giá, nó sẽ đem đến sự chết, nó sẽ giới hạn, nó sẽ cướp đi mọi điều của anh chị em. Vậy thì giáo lý của ma quỷ này là gì ạ? Trong Timôthê nhất chương số 4, Phao-lô tiếp tục liệt kê một số điều về thức ăn và về việc không kết hôn và những điều như vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải là một danh sách đầy đủ. Satan đang cố gắng lừa dối chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy trở lại sáng thế ký chương số 3. Đây là điều mà tôi muốn nói đến. Tôi sẽ chỉ cho anh chị em những chiêu thức lâu đời nhất của ma quỷ. Kinh Thánh nói, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Kinh Thánh ở đây nói rằng con rắn, nhưng mà chúng ta biết rằng đó là ma quỷ. Nó có thể sử dụng thân thể của một con rắn. Nên câu Kinh Thánh này có thể được dịch, đó là trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, ma quỷ là loài quỷ quyệt hơn cả. Ma quỷ nói với người nữ. Và tôi muốn anh chị em chú ý đến điều đầu tiên nó nói trên đất mà được ghi lại ở đây. Đây là tuyên bố đầu tiên từ một kẻ lừa dối. Anh chị em đã sẵn sàng chưa? Điều đầu tiên mà ma quỷ muốn làm với con người là khiến con người nghi ngờ những gì Đức Chúa Trời đã phán. Có thật Đức Chúa Trời đã dặn? Đức Chúa Trời có thực sự phán rằng? Hoặc là chúng ta có thể nói như thế này. Đó có thực sự là ý muốn của Chúa không? Bởi vì nếu anh chị em nghi ngờ rằng đó có thực sự là điều Chúa đã phán hay không, hoặc đó có thực sự là ý muốn của Chúa hay không, thì anh chị em không thể đứng vững trong đức tin được. Chúng ta đã xem trong Gia-cơ rằng là người phân tâm không kiên định trong mọi đường lối của mình, người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, đúng không ạ? Bởi vì người đó bị sóng biển dập dồi và cuốn đi đây đó, kiểu Chúa nói điều đó, nhưng có lẽ đó không phải là ý của Ngài, bởi vì chúng ta nghĩ đôi khi Chúa nói điều đó, nhưng mà làm sao tôi biết đó có thực sự là điều Chúa nói không? Để tôi nói điều này với tất cả những ai trong số anh chị em là những người được kêu gọi vào chức vụ toàn thời gian hoặc là đang giảng dạy lời Chúa hoặc là đang làm điều gì đó như vậy. Tôi muốn nói với anh chị em rằng có một cách tiếp cận Kinh Thánh được thực hiện trong chủng viện và các trường Kinh Thánh và tất nhiên đó không phải là một cách tiếp cận xấu trừ khi nó đi quá xa. Đó là cách tiếp cận mà bởi đó các giáo viên sẽ sử dụng để làm cho sinh viên của họ khiêm nhường. Chẳng hạn như với đoạn này ở đây, họ sẽ nói, chúng ta hãy đọc qua đoạn này. Và sau đó họ sẽ hỏi các sinh viên, con rắn này là ai? Và các sinh viên sẽ nói là ma quỷ. Và họ nói, nhưng mà ở đây đâu có nói đó là ma quỷ đâu. Và các sinh viên sẽ quay lại đọc và tìm kiếm, vì họ mặc định rằng đó là ma quỷ, bởi vì họ đã được dạy điều đó từ khi còn nhỏ. Và rồi những giáo viên đó sẽ nói, các bạn không thể giải nghĩa Kinh Thánh theo truyền thống của mình được. Anh chị biết không, những giáo viên đó hoàn toàn đúng khi làm như vậy. Bởi vì chúng ta cần học cách giải nghĩa Kinh Thánh dựa trên những gì Kinh Thánh thực sự nói. Bởi vì nếu một sinh viên không biết Kinh Thánh thì anh ta sẽ chỉ ngồi đó, kiểu là đó là những gì mẹ tôi nói, đó là những gì mục sư của tôi nói. Nên đó là cách giải nghĩa Kinh Thánh tốt. Nhưng cũng có một vấn đề ở đây, đó là khi anh chị em là một giáo viên, anh chị em sẽ liên tục bị cám dỗ để bước vào sự kiêu ngạo. Bởi vì anh chị em đang ở trước mặt mọi người và những sự bất an của anh chị em đôi khi sẽ nổi lên. Và anh chị em sẽ bắt đầu nói những điều để giữ cho bản thân của anh chị em cảm thấy như thể là mình đang ở trên họ một bậc. Bởi vì sẽ có những kẻ thù liên tục tấn công và nói với anh chị em rằng: "Mày nghĩ mày là ai mà có thể dạy người khác? Mày nghĩ mày biết hết rồi à? Mày không biết nhiều như mày nghĩ đâu." Các giáo viên dường như phải liên tục chiến đấu cho giá trị bản thân của họ. Nếu anh chị em không biết mình là ai trong Chúa Giê-xu và đã không thiết lập điều đó, thì anh chị em sẽ chiến đấu như thế nào? Anh chị em đứng lên giảng và thách thức các sinh viên như vậy để dạy họ cách giải nghĩa Kinh Thánh tốt. Anh chị em sẽ tiếp tục làm điều đó lặp đi lặp lại để giảm giá trị kiến thức của họ, để anh chị em luôn ở trên họ một bậc và đi trước họ để họ biết rằng anh chị em đúng là một giáo viên và anh chị em biết nhiều hơn họ. Nhưng để tôi nói cho anh chị em biết một vấn đề với cách làm đó nếu nó được thực hiện quá xa. Nếu anh chị em cho phép sự kiêu ngạo xâm nhập vào và anh chị em luôn đặt câu hỏi, kiểu là phần Kinh Thánh đó có thực sự có ý đó không? Ồ, vậy đó là ý nghĩa của điều đó à? Nhưng mà đó có phải là những gì trong tiếng Hebrew nói không? Các bạn có hiểu các hình ảnh ẩn dụ trong tiếng Hebrew ở đây không? Bởi vì có một số điều là hình ảnh ẩn dụ và chúng không nên được hiểu theo nghĩa đen. Các bạn có biết ẩn dụ ở đây là gì không? Và sinh viên chỉ biết đứng đó và nói, không. Và nếu giáo viên chỉ để sinh viên đó ở đó thay vì giúp cho họ xem lại và nói, chúng ta hãy cùng nhau xem xét để chúng ta có thể tin vào những gì lời Chúa đã phán, thì giáo viên đó đã kiêu ngạo và chỉ muốn tạo ra khoảng cách với sinh viên và làm cho sinh viên nghĩ rằng, ồ, tôi không biết nhiều. Tất nhiên, đó là một phương pháp tốt để làm cho sinh viên khiêm nhường, để giúp họ hiểu rằng họ không biết mọi thứ, để họ mở lòng mình ra để nhận một điều gì đó mới. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng anh chị em không biết tất cả mọi điều ạ? Anh chị em không biết tất cả và tôi cũng vậy, nhưng Kinh Thánh được viết ra để được tin. Kinh Thánh không được viết ra để lúc nào cũng phải nghĩ, ôi Chúa ơi, có quá nhiều điều con chưa biết, con không biết đó có phải là điều mà Kinh Thánh thực sự nói hay không. Không, Kinh Thánh được viết ra để được tin. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, đúng không ạ? Và nếu anh chị em học Kinh Thánh xong mà có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, thì anh chị em đã không được dạy lời Chúa một cách đúng đắn, bởi vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, và nghe là bởi lời của Đấng Christ được rao giảng. Khi học xong, anh chị em cần phải cảm thấy tin vào những gì Chúa đã phán nhiều hơn là nghi ngờ. Nên ngay tại đây, chiêu thức lâu đời nhất mà Satan đã sử dụng đó là đem đến sự nghi ngờ về những gì mà Chúa đã phán. Tất nhiên, tôi không nói rằng các giáo viên luôn sai, bởi vì đó là một cách tiếp cận tốt để giúp mọi người làm rõ vấn đề. Nhưng khi những câu hỏi đó không được giải thích rõ để sinh viên có thể nói rằng Amen, đó là một lời tốt lành của Chúa. Bây giờ tôi thấy điều đó rõ ràng hơn trước, tôi tin điều đó nhiều hơn trước. Thì anh chị em đã dạy sai cách, đó không phải là cách mà Chúa Giê-xu đã dạy. Chúa Giê-xu luôn xây dựng đức tin dựa vào những gì Đức Chúa Trời đã phán. Anh chị em chưa bao giờ thấy Chúa Giê-xu nói, anh em có biết là Môi-se đã nghĩ gì khi ông ấy nói điều đó không? Làm sao anh em biết đó thực sự là điều mà Chúa đã nói? Chúa Giê-xu không bao giờ làm như vậy. Ngài luôn xác nhận những gì Kinh Thánh nói và đưa họ đến với đức tin nơi lời Chúa, đúng không ạ? Nên đó cũng phải là điều mà chúng ta cần làm. Đó là chiêu thức số 1 của Satan. Đức Chúa Trời có thực sự phán điều đó không? Đó có thực sự là ý của Ngài không? Làm sao anh biết đó là ý của Ngài? Anh có biết tiếng Hebrew ở đó nói gì không? Anh có biết tiếng Hy Lạp ở đó nói gì không? Vậy thì làm sao anh biết được? Những câu hỏi đó khiến cho anh chị em không còn có đức tin để đứng vững trên lời của Chúa nữa. Đó là chiêu thức số 1. Chiêu thức số 1 đó là, đó có thực sự là những gì Chúa đã phán không? Chúa có thực sự có ý đó không? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Kinh Thánh thực sự rất đơn giản. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải nghiên cứu Kinh Thánh trong tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Chúng ta cần và chúng ta cũng cần xem xét văn hóa và lịch sử, phong cách văn học, các hình ảnh tu từ. Chúng ta cần nghiên cứu tất cả những điều đó nữa. Nhưng để tôi cho anh chị em biết một điều. Anh chị em cũng cần phải nhớ rằng những người đã dịch Kinh Thánh là những người đã được tập hợp lại bởi vì họ là những người giỏi nhất trên thế giới trong việc dịch tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp và một chút tiếng Aram. Nên làm sao chỉ bởi việc anh chị em đi lấy một vài cuốn sách rồi nghiên cứu mà anh chị em sẽ có thể giỏi hơn khoảng 70 người là các chuyên gia đã ở trong một căn phòng và thảo luận với nhau về điều đó. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi từ trong Kinh Thánh được dịch ra đều hoàn toàn chính xác, bởi vì chúng ta có các bản dịch khác nhau và thật sự mà nói thì những bản dịch khác nhau đó có rất ít sự khác biệt. nên các giáo lý sai trật ở ngoài kia không đến vì bản dịch Kinh Thánh sai. Tôi đang nói về các bản dịch chính thống, mà chúng đến bởi vì kẻ thù đã gieo sự nghi ngờ về những gì Kinh Thánh nói. Anh chị em có thể thấy được sự đơn giản trong tất cả các bản dịch đó, nhưng ma quỷ vẫn muốn anh chị em nghi ngờ lời của Chúa. Vậy thì làm sao anh chị em biết được thế nào là đúng? Câu trả lời rất đơn giản, đó là Chúa đã phán. Chúa đã phán. Để tôi kể cho anh chị em nghe điều này. Có một phụ nữ tốt nghiệp trường Kinh Thánh, sau đó làm việc trong trường Kinh Thánh. Đó là một phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy hầu việc Chúa với một tấm lòng chân thành. Nhưng khi tôi nói chuyện với cô ấy về những điều này, về việc lời của Chúa đơn giản như thế nào và Chúa thành tín như thế nào, thì tôi có thể thấy được một số nghi ngờ và bối rối nơi cô ấy. Và tôi nói, tôi hỏi chị điều này. Chị đã bao giờ đọc Kinh Thánh và Chúa nói với chị từ Kinh Thánh và thuyết phục chị rằng đó là thật và chị bắt đầu đứng trên lời đó và Ngài đã làm cho điều đó xảy ra chưa? Cô ấy nói có, nhưng mà chủ yếu là trước khi tôi đi học trường Kinh Thánh. Trước khi tôi bắt đầu trường Kinh Thánh, tôi chỉ đọc Kinh Thánh và Chúa nói với tôi một cách rõ ràng. Và tôi có thể đứng trên lời của Ngài và mọi việc xảy ra như vậy. Nhưng sau khi tôi đến trường Kinh Thánh, tôi nhận ra tôi biết ít như thế nào, nên tôi bắt đầu nghi ngờ rằng là liệu đó có thực sự là ý của Chúa trong đoạn văn đó không. Nên theo một cách nào đó, các giáo viên có thể đặt câu hỏi để khích lệ sinh viên suy nghĩ về những gì Kinh Thánh nói trong tiếng Hebrew để khích lệ họ học nhiều hơn. Điều đó là tốt. Nhưng cô ấy nói, nhưng bây giờ khi tôi đọc Kinh Thánh, vì cớ tôi đã được dạy rất nhiều để không phụ thuộc vào nó, nên mỗi khi nhìn vào Kinh Thánh, tôi cũng muốn tin lắm chứ, nhưng mà tôi không thể, và tôi cũng không thể cầu nguyện với sự tự tin như trước đây được nữa. Nên tôi nói với cô ấy, điều đó không đúng. Đã có ai đó làm rối trí của chị. Paulo nói, tôi lo cho anh chị em rằng giống như con rắn đã lừa dối Eva và khiến bà nghi ngờ những gì Chúa đã phán, tâm trí của anh chị em cũng sẽ bị hư hoại để không còn nhìn thấy sự đơn giản của lời Chúa nữa. Đó là điều mà Paulo lo lắng. Chúng ta đã trở nên quá thông minh, nhưng tất cả những gì chúng ta có được chỉ là những câu hỏi mà lại không có câu trả lời, trong khi chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh để có được câu trả lời từ nơi Chúa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào điều thứ hai mà con rắn nói. Điều đầu tiên nó nói đó là Đức Chúa Trời có thực sự phán rằng, Đức Chúa Trời có thực sự nói. Câu hỏi đó đem đến sự nghi ngờ rằng là liệu Chúa có thực sự phán điều đó hay không, hoặc là liệu Ngài có thực sự có ý đó hay không. Anh chị em chỉ cần đi theo những gì Kinh Thánh nói, anh chị em sẽ không đi sai đường nếu như tin vào những gì Kinh Thánh nói. Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến điều thứ hai này. Ở đây người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Trước hết, Satan đã hỏi bà, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn không? Câu trả lời tất nhiên là không. Ngài không nói trái của tất cả các cây. Ngài nói chỉ có một cây không được ăn, đó là cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng mà bà cũng trả lời sai. Bà nói, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn. Sau đó bà thêm vào điều này, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Bây giờ, bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng, bà đã thêm một điều gì đó không phải là điều Chúa nói vào, đúng không ạ? Nhưng nếu bà làm theo những gì bà nói thì vẫn không sao. Mặc dù bà không trích dẫn đúng điều đó, nhưng nếu bà làm theo lời đó thì bà vẫn ổn. Nên nếu anh chị em nhớ Kinh Thánh hơi chưa chính xác một chút, nếu anh chị em có mắc một lỗi nhỏ thì cũng không sao, hãy cứ làm theo nguyên tắc đó là được. Hãy làm những gì anh chị em nhớ Kinh Thánh nói, sau này Chúa sẽ giúp anh chị em nhớ chính xác hơn những gì Kinh Thánh nói. Bà nói, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Nhưng tôi muốn anh chị em để ý đến những gì Satan nói. Câu số 4, con rắn nói với người nữ. Đây là tuyên bố số 2 từ kẻ lừa dối này. Các ngươi chắc chắn không chết đâu. Hãy chú ý bà ấy nói là Đức Chúa Trời phán các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Và Satan nói, các ngươi chắc chắn không chết đâu. Nó vừa nói gì? Nó vừa nói rằng những gì lời Chúa nói sẽ không xảy ra, những gì Chúa đã phán sẽ không xảy ra. Đây là chiêu thức lừa dối số 2 của ma quỷ. Chiêu thức số 1 đó là, có thật Đức Chúa Trời đã nói. Có thật ý của Ngài là như vậy không? Điều đó đem đến sự nghi ngờ và phân tâm. Và chiêu thức số 2, đó là bà ấy nói ra những gì Chúa đã phán, rằng là các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Và nó nói, các người chắc chắn không chết đâu. Bây giờ, để tôi nói cho anh chị em biết lý do mà nó đã đưa ra cho bà. Hãy nhớ, đây là một sự lừa dối. Các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết. Vì Đức Chúa Trời biết. Sự lừa dối số 2 ở đây, đó là nó khiến cho anh chị em đặt đức tin của mình không phải dựa trên những gì Chúa đã phán, mà dựa trên những gì Chúa biết. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin là Chúa thực sự biết những điều mà Ngài đã không nói trong lời của Ngài ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em tin là Chúa biết anh chị em sống ở đâu ạ? Nhưng mà anh chị em có thể tìm thấy điều đó ở trong Kinh Thánh không ạ? Điều đó không được nói đến ở trong Kinh Thánh phải không ạ? Trong Kinh Thánh không có tên, tuổi, địa chỉ của anh chị em, cũng không có thông tin về cuộc sống của anh chị em như thế nào, nên Chúa biết rất nhiều điều mà Ngài đã không nói ở trong lời của Ngài. Nên Satan mới lợi dụng việc anh chị em biết rằng anh chị em không biết tất cả những gì Chúa đã nói. Nó thích lợi dụng điều đó. Chúa là một Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài biết mọi thứ, tôi không biết mọi thứ Chúa biết. Eva nói, Chúa nói đừng ăn nó, nếu không chúng tôi sẽ chết. Nhưng Satan lại nói, các người sẽ không chết bởi vì Chúa biết. Vẫn có điều gì đó nhiều hơn những gì Ngài đã nói. Hãy nhìn vào trái cây đó đi. Chúa biết rằng ngày nào mà các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ giống như Chúa, biết điều thiện và điều ác. Đó là một chiêu thức của ma quỷ. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa không kêu gọi chúng ta bước đi bởi việc tin vào những gì Chúa biết, mà bởi việc chúng ta tin vào những gì Chúa đã phán ạ? Có một sự khác biệt ở đây và anh chị em cần phải hiểu được sự khác biệt đó. Đó là một sự lừa dối phổ biến của ma quỷ. Và đó là một trong những chiêu thức lâu đời nhất của Satan ở trong Kinh Thánh. Nó nói, không, điều đó sẽ không xảy ra giống như lời Chúa nói, bởi vì Chúa biết. Để tôi nói với anh chị em điều này, anh chị em không biết những gì Chúa biết ngoại trừ những gì Chúa đã phán là Ngài biết ở trong lời của Ngài. Đó là cách duy nhất anh chị em biết những gì Chúa biết. Anh chị em không thể bước đi trong đức tin bởi những gì Chúa biết mà anh chị em không biết là Chúa biết. Điều đó có đúng không ạ? Anh chị em chỉ có thể bước đi trong đức tin dựa trên những gì anh chị em biết là Chúa biết. Và tất cả những gì anh chị em biết là Chúa biết là những gì mà Ngài đã phán. Tôi nói điều này là vì đó là câu nói thường được nói đến ở các đám tang. Khi ai đó qua đời, chúng ta đến dự đám tang, rồi người cử hành đứng lên và nói, đây là một người tốt và Chúa biết. Chúa biết tại sao điều đó lại xảy ra. Đó là lúc chúng ta không nói về những gì Ngài đã phán, mà chúng ta chỉ đang nói về những gì Ngài biết mà chúng ta không biết. Nên anh chị em biết chúng ta đang nói với mọi người điều gì khi nói như vậy không ạ? Chúng ta đang nói với mọi người là anh chị em không thể dựa vào những gì Chúa nói bởi vì Chúa biết một số điều khác, Chúa biết tại sao. Anh chị em đã bao giờ nghe ai đó nói, tôi tin rằng có lý do cho mọi việc chưa ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng đúng là có lý do cho mọi việc ạ? Nhưng câu nói đó cũng ngụ ý rằng Chúa có một lý do cho việc tại sao Ngài đã không giữ lời hứa của Ngài trong tình huống này. Câu nói đó ngụ ý rằng Chúa đã đưa ra quyết định đi ra khỏi những gì mà Chúa đã phán. Nhưng mà điều đó không đúng, đó là một giáo lý của ma quỷ. Nếu chúng ta không thể phụ thuộc vào những gì Chúa đã phán, thì chúng ta có thể có gì ạ? Chúng ta sẽ không thể có gì cả. Làm sao anh chị em biết anh chị em được cứu? Chỉ có một cách, bởi vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng nếu miệng anh em xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, thì anh chị em sẽ được cứu. Đó có phải là điều mà Kinh Thánh đã nói không ạ? Đức Chúa Trời có thực sự phán điều đó không? Đó có thực sự là ý nghĩa của điều mà Kinh Thánh đã nói không? Đó có phải là điều được nói đến ở trong tiếng Hy Lạp không? Và được cứu có nghĩa là gì? Anh chị em thấy việc đặt câu hỏi ở đây không ạ? Nếu anh chị em cứ để cho ai đó liên tục hỏi anh chị em những điều đó, thì sẽ đến lúc anh chị em nghi ngờ và anh chị em sẽ phải trở thành một người phân tâm. Đó là một trong những chiêu thức lâu đời nhất của Satan. Nên chiêu thức lâu đời thứ hai, đó là tôi biết Ngài nói điều đó, nhưng Chúa biết chúng ta và Chúa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chúa biết những gì đang diễn ra, và nếu Ngài không chữa lành cho chúng ta lần này, thì có lẽ đó là bởi vì Ngài biết rằng chúng ta sẽ bước đi trong sự kiêu ngạo trong tương lai, nên có lẽ sẽ tốt hơn khi không chữa lành cho chúng ta lần này. Tất nhiên, Chúa là đấng tối cao, Ngài có quyền cai trị trên mọi sự, không nghi ngờ gì về điều đó. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài biết mọi sự, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng Đức Chúa Trời không trở thành đấng tối cao và toàn tri sau khi Ngài viết ra lời của Ngài. Ngài đã là đấng tối cao và toàn tri trước khi Ngài nói ra những điều này, đúng không ạ? Ngài không quên anh chị em và hoàn cảnh của anh chị em khi nói ra những điều đó. Anh chị em có nắm được điều này không ạ? Đức Chúa Trời, với tất cả sự khôn ngoan, hiểu biết và toàn tri của Ngài, đã nói những lời hứa này với chúng ta bởi vì Ngài biết Ngài có thể giữ chúng và Ngài sẽ giữ chúng. Tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có và trong Ngài chúng ta nói Amen. Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Hãy chú ý, Môi-se không nói với chúng ta về những gì Chúa biết. Ông ấy đang nói với chúng ta về những gì mà Chúa đã phán. chiêu thức lâu đời nhất của Satan là cố gắng khiến chúng ta bắt đầu đặt đức tin của mình vào những gì Chúa biết thay vì những gì mà Ngài đã phán. Kiểu là những gì Ngài đã phán sẽ không phải lúc nào cũng xảy ra bởi vì Chúa biết. Đó là chiêu thức lâu đời nhất của Satan. Anh chị em có biết anh chị em cần làm gì lúc đó không ạ? Anh chị em có thể tưởng tượng được Eva, bà ấy đã bắt đầu nhìn vào nó và bà ấy thấy rằng nó rất tốt để ăn. Chúng ta bước đi bởi đức tin vào lời Chúa chứ không phải bởi mắt thấy, nhưng bà ấy thì lại thấy rằng nó rất tốt để ăn. Bà ấy bắt đầu bị lừa dối và nghĩ, tôi có thể thấy được điều đó, nó sẽ làm cho tôi khôn ngoan, và rồi tôi có thể thấy được những gì giống như Chúa thấy. Chà, Chúa biết những điều này sẽ rất tốt cho tôi. Bà ấy đã hành động dựa trên những gì Chúa biết và những gì bà ấy đang tin và nghe từ con rắn, và kết quả là bà ấy đã chết. Adam cũng đã chết. Họ đã chết về mặt tâm linh, ngay lập tức họ bị ngắt kết nối với Đức Chúa Trời. Họ trốn trong bụi rậm, lấy lá vả che thân bởi vì họ xấu hổ. Họ kinh sợ, họ trốn tránh Chúa. Đó có phải là điều tốt nhất mà Chúa muốn dành cho họ không ạ? Đó có phải là ý muốn của Chúa không? Anh chị em có thể tưởng tượng lúc họ bị đuổi ra khỏi vườn họ đã nói gì không ạ? Họ đã nói với nhau, tôi không hiểu tại sao Chúa nói chúng ta có thể sống ở đó. Chúa nói chúng ta có thể ở trong vườn và vui hưởng mọi thứ. Tôi biết Chúa thành tín nên Ngài phải có một lý do nào đó cho điều này. Đó thật là một suy nghĩ thật là ngu ngốc. Đúng, có một lý do cho điều đó. Đó là vì họ đã không tin lời của Chúa. Đúng không ạ? Đó là vì họ đã hành động dựa trên những gì họ nghĩ Chúa biết thay vì những gì Ngài đã phán. Anh chị em có biết đáng lẽ họ nên làm gì không ạ? Họ đáng lẽ nên nói với con rắn đó, Chúa nói đừng ăn nó, nếu không chúng ta sẽ chết. Các người chắc chắn không chết đâu vì Đức Chúa Trời biết. Không, ta không biết những gì mà Ngài biết, ta chỉ biết những gì Ngài đã phán. Và Ngài phán rằng là đừng có ăn nó, nếu không chúng ta sẽ chết. Đúng, nhưng mà Chúa với sự hiểu biết tối cao của Ngài, Ngài biết. Điều đó có thể đúng, nhưng Chúa nói đừng ăn nó, nếu không chúng ta sẽ chết. Và ta tin vào điều đó nên ta sẽ không ăn nó. Chúa đã phán, amen. Anh chị em có nắm được điều này không ạ? Cô-rinh-tô nhất chương số 15, câu số 45 nói rằng người đầu tiên là Adam đã trở nên một hữu thể sống, nhưng Adam sau cùng là thần linh ban sự sống. Adam đầu tiên là ai ạ? Tên ông ấy là Adam, nhưng Adam cuối cùng là ai? Đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến để làm những gì Adam đã không làm được, đó là trải qua sự cám dỗ và chiến thắng. Adam đã phạm tội và làm ngược lại những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến và trải qua những cám dỗ tương tự, nhưng Ngài không nhượng bộ để làm theo những gì Đức Chúa Trời biết. Thay vào đó, Ngài đã bám vào những gì Đức Chúa Trời đã phán. Và bởi đó, Ngài đã được chứng minh là công chính, và sau đó Ngài bị giết như thể Ngài không công chính để trả giá cho những người không công chính để họ có thể được xưng công chính. Và đó là chúng ta. Amen. Anh chị em đã nắm được điều này chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem Matthew chương số 4 bắt đầu từ câu đầu tiên. Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Giê-xu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Đó có phải là cùng một kẻ cám dỗ không ạ? Đó là ma quỷ, đó là cùng một kẻ cám dỗ. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Ngài đói. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin điều đó? Một số người trong số anh chị em không cần tới 40 ngày, chỉ cần khoảng 4 giờ là đã cảm thấy đói rồi, đúng không ạ? Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài, bây giờ tôi sẽ cho anh chị em thấy điều đầu tiên mà nó nói với Chúa Giê-xu. Nó nói, nếu, ngay lập tức, nó đem một số sự nghi ngờ đến, đúng không ạ? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa Giê-xu biết Ngài là con Đức Chúa Trời? Ít nhất là từ khi Ngài 12 tuổi, bởi vì lúc đó Ngài đã nói với cha mẹ mình, cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Ngài không ở trong xưởng mộc, mà Ngài ở trong đền thờ và nói, con phải lo việc cha con. Từ nhỏ, Ngài đã biết rằng Kinh Thánh Cựu Ước đang nói về Ngài. Vì Ngài là người duy nhất được sinh ra bởi một trinh nữ ở Bethlehem, Ngài đã thấy điều đó, nên Ngài biết đó phải là tôi. Kinh Thánh nói rằng, Ngài sẽ được gọi là người Nazareth và Ngài nhận ra mình lớn lên ở Nazareth. Những lời tiên tri đó cứ tiếp tục được thêm vào. Lời Chúa đã cho Ngài thấy rõ đó là Ngài, rằng Ngài là Đấng Messi. Simeon đã bế Ngài khi Ngài được 8 ngày tuổi và nói, tôi đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là Ngài, chỉ 8 ngày sau khi Ngài được sinh ra. Những điều đó ở ngay trước mắt Ngài, chưa kể tất cả những phép lạ khác. Cả ngôi sao dẫn các nhà thông thái đến với Ngài, các thiên sứ xuất hiện trên không trung, và tất cả những điều đó đều liên kết lại với nhau và nói rằng, Ngài là người đó, Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Messi. Nên điều đầu tiên mà ma quỷ nói đó là nếu. Nếu ngươi thực sự là người mà Kinh Thánh đang nói đến, nếu ngươi thực sự là người mà mọi người đã chờ đợi, nếu, anh chị em thấy điều này không ạ? Ma quỷ nói, những điều đó có thực sự nói về ngươi không? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Anh chị em có cảm thấy thú vị không khi cám dỗ đầu tiên đến với Chúa Giê-xu chính là thức ăn, là điều mà ma quỷ đã sử dụng để cám dỗ Eva? Hãy khiến những hòn đá này trở nên bánh đi. Nhưng Ngài đáp, bây giờ tôi muốn cho anh chị em thấy điều này. Điều đầu tiên Chúa Giê-xu nói đó là có lời chép rằng. Đây là những gì lời Chúa nói, có lời chép rằng. Đây là những gì Đức Chúa Trời đã phán, có lời chép rằng. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Satan lại đến với Ngài một lần nữa, rồi đưa Ngài lên đỉnh đền thờ và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép, Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e ngươi vấp phải đá chăng. Chúa Giê-xu nói với nó lần thứ hai, có lời chép rằng, bây giờ tôi hỏi anh chị em, đây là Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời đúng không? Vậy thì mọi lời ra từ miệng Ngài đều là lời Đức Chúa Trời đúng không ạ? Nhưng tôi muốn anh chị em để ý là Ngài đã không đi theo hướng đó. Ngài đã đi với điều chắc chắn hơn và đó là có lời chép rằng. Ngài không đưa ra một câu kinh thánh mới tại thời điểm đó. Ngài đã cho chúng ta biết là chúng ta phải làm gì. Đó là đừng đi theo, đừng đưa ra một điều gì đó mới. Chỉ cần nói ra những gì đã được nói trong lời Chúa. Chỉ cần nói những gì đã được chép. Chỉ cần nói những gì Đức Chúa Trời đã phán là được. Ngài đang chỉ cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự thất bại của Adam và Eva và sự thành công của Ngài. Có lời chép rằng, Ngài đáp lại, có lời chép, ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng và nói, nếu ngươi sắp mình xuống thờ lại ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Đức Chúa Giê-xu phán với nó rằng, hỡi Sa-tăng, hãy lui ra ngay. Vì có lời chép rằng, lời Chúa nói rằng, Satan nói, hãy làm điều này đi. Nhưng Chúa Giê-xu luôn đáp lại, lời Chúa nói. Phao-lô nói với chúng ta về gươm của Thánh Linh là vũ khí của chúng ta. Và đó là lời của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Anh chị em không có một vũ khí gọi là sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết duy nhất anh chị em có là những gì Đức Chúa Trời đã phán. Anh chị em có thấy được điều này không ạ? Bởi vì khi anh chị em đi ra ngoài những gì Chúa đã phán, anh chị em sẽ trở nên mơ hồ và không biết mình nên bám vào đâu. Sẽ không có đức tin nếu chúng ta không dựa vào những gì Chúa đã phán. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, và nghe là nghe lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Bây giờ chúng ta hãy quay lại điều đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói trong câu số 4, có lời chép rằng. Hãy chú ý những gì Ngài nói. Đây là điều đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã trả lời kẻ lừa dối này. Đó là câu kinh thánh trong phục truyền luật lệ ký. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy làm rõ điều mà con người sống nhờ vào. Con người chúng ta không chỉ sống nhờ vào việc ăn, nhưng con người chúng ta sống nhờ vào mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời, chứ không phải những gì ở trong tâm trí của Ngài. Anh chị em có nắm được điều này không ạ? Không phải trong tâm trí của Ngài, không phải Chúa biết. Bởi vì tôi không biết Ngài biết gì, nhưng tôi biết Ngài đã phán gì. Con người không sống nhờ vào những gì Chúa biết, nhưng con người sống nhờ vào những gì Chúa đã phán. Anh chị em có nắm bắt được điều này không ạ? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời rema, mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Kẻ thù đến với anh chị em và nói, Đức Chúa Trời có thực sự phán rằng mày đã được tha thứ không? Mày có thực sự được tha thứ không? Thôi nào, mày biết mày là người như thế nào mà, mày đã phạm tội rất là nhiều, rất là nặng, liệu mày có thực sự được tha thứ không? Anh chị em có biết anh chị em cần nói gì lúc đó không ạ? Anh chị em cần phải nói rằng có lời chép rằng, nếu tôi xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi của tôi và làm sạch tôi khỏi mọi điều bất chính. Chúa đã phán trong Ê-sai 43 câu số 25 rằng, ta, chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Đó là những gì lời Chúa đã phán. Làm sao mày biết được có đúng như vậy không? Ta biết Chúa sẽ làm như vậy bởi vì đó là những gì mà Chúa đã phán. Nhưng mà Chúa biết mày là người như thế nào? Ngài biết rằng mày đã xưng tội hết lần này đến lần khác, nên chắc chắn sẽ có một thời điểm mà mày đã xưng tội quá nhiều lần rồi, và lúc đó Chúa sẽ nói rằng là đủ rồi. Không, tôi biết lời Chúa nói gì, và lời Chúa nói rằng nếu tôi xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi của tôi và làm sạch tôi khỏi mọi sự bất chính. Lời Chúa cũng nói rằng tôi có thể giản dị đến gần ngôi ân điển để nhận lấy lòng thương xót và tìm thấy ân điển để giúp đỡ tôi trong lúc có cần. Có người nói, Chúa có thực sự giúp anh về tài chính không? Bởi vì anh không quá giỏi về tiền bạc. Anh là một người tiêu xài phung phí, anh đã không có kỷ luật. Đúng, tất cả những gì tôi biết là lời Chúa nói, nhưng Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của tôi tùy theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Đúng, nhưng mà Chúa biết anh là người như thế nào? Ngài biết rằng nếu mà Ngài ban phước cho anh và khiến anh thoát khỏi nợ nần, thì anh vẫn sẽ lại mắc nợ trở lại ngay. Không, tôi không biết Chúa biết gì, nhưng tôi biết lời Chúa nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của tôi theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Anh chị em có nắm được điều này không ạ? Còn việc chữa lành thì sao ạ? Liệu Chúa có muốn chữa lành cho mày không? Chúa biết mày là người như thế nào? Bây giờ có thể mày đang rất hào hứng về Chúa, nhưng mà hãy nhìn xem mày đã từng là người như thế nào, mày đã có thái độ tồi tệ đó. Hãy nhìn xem mày đã từng như thế nào, mày đã không tha thứ. Hãy nhìn xem mày đã từng phạm tội như thế nào. Chúa biết nếu mà Ngài chữa lành cho mày, mày sẽ lại quay trở lại con đường tội lỗi đó mà thôi. Tôi không biết Chúa biết gì, nhưng tôi biết những gì Ngài đã phán. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Vậy thì hãy giải thích xem tại sao người này lại không được chữa lành. Tôi không biết tại sao người đó không được chữa lành, nhưng mà tôi biết điều này. Đó là Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời của Ngài. Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời chẳng phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con người mà ăn năn. Con người đó thì sao? Tôi không biết về người đó. Tôi thực sự không biết tại sao. Nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Nhưng mà hãy nhìn người đó đi. Đó là một người bạn tốt của mày mà. Tôi biết. Nhưng mà Kinh Thánh nói, dù 1.000 người sa ngã bên cạnh ngươi, 10.000 người bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi. Đó là những gì lời Chúa phán và đó là những gì mà tôi biết. Anh chị em có nắm được điều này không ạ? Đó là cuộc sống của một cơ đốc nhân thực sự. Đó là một cuộc sống chống lại sự lừa dối của những kẻ lừa dối, những giáo lý của ma quỷ, không để cho mình bị kéo ra khỏi những gì Chúa đã phán, nhưng chỉ tin vào những gì Chúa đã phán, chứ không phải những gì Chúa biết ngoài những gì mà Ngài đã phán. Bởi vì chúng ta không biết những gì Chúa biết ngoại trừ những gì Chúa đã phán. Chúa Giê-xu nói, hãy để ta cho các con thấy cách để làm điều đó. Đó là có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. Amen.